cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài họp trên phòng cao. Trong ngày trước lễ vượt qua, Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đồ của Ngài để nhắc nhở cho họ cần gìn giữ đời sống mình được thánh sạch để giữ mối thông công tốt đẹp với Ngài. Chúa Giêsu cảnh giác và kêu gọi Giuđa tỉnh ngộ khỏi sự phản bội, khỏi sự chối Chúa, nhưng Giuđa không đáp ứng lại và ma quỷ giao lòng và điều khiển ông. Tiếp theo đó, Chúa Giêsu nói rằng Ngài sẽ đi trước để sắm sẵn một chỗ và sẽ trở lại đem môn đồ đi với Ngài. Chúa Giêsu công bố cho họ biết rõ ràng Ngài là đường đi, chân lý và sự sống. Chẳng bởi Ngài thì không ai được đến cùng Cha. Khi Chúa Giêsu báo trước Ngài sẽ đi khỏi môn đồ là đem ích lợi đến cho họ, nhưng lòng họ rất buồn, cho nên Ngài có những lời an ủi các môn đồ. Trong phần thứ nhì của văn đoạn 14 mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu hôm nay, Chúa hứa nhậm lời cầu nguyện cho các môn đồ và ban cho họ đấng yên ủi, ban cho họ bình an, nhắc nhở họ giữ lòng yêu mến Ngài. Bây giờ mời quý vị và các bạn xem tiếp ở trong văn đoạn 14, câu 11. Khi ta nói rằng ta ở trong Cha và Cha ở trong ta, thì hãy tin ta, bằng chẳng hãy tin bởi công việc ta. Chúa Giêsu nói rằng nếu các bạn không thể tin Ngài bởi lời của Ngài nói, xin hãy tin Ngài bởi công việc mà Ngài đã làm. Công việc của Ngài đã làm sẽ cảm hóa các bạn. Chúng ta cùng xem tiếp trong Giăng đoạn 14 câu 12. Quả thật ta nói cùng các ngươi, kẻ nào tin ta cũng sẽ làm công việc ta làm, lại cũng làm việc lớn hơn nữa, vì ta đi về cùng cha. Khi Chúa Giêsu còn ở thế gian, Ngài làm nhiều việc lớn lao và nhiều phép lạ. Ngài nói rằng các môn đồ sẽ làm những việc giống như vậy. Họ có thể chữa lành người bệnh và kêu kẻ chết sống lại. Chúa Giêsu cũng nói với những người tin Ngài rằng họ sẽ làm những công việc lớn lao hơn. Những điều lớn lao mà họ có thể làm là gì? Simon Peter chối Chúa Giêsu trong đêm Ngài bị bắt. Nhưng trong ngày lễ ngũ tuần, ông giảng có 3.000 người tin Chúa Giêsu. Tôi nghĩ là trong những năm sau đó, các sứ đồ dùng trọn vẹn đời sống của họ để dẫn dắt nhiều người chưa được cứu trở về với Đấng Christ. Chẳng hạn, một người giáo sĩ đi truyền giáo Âu Châu. Người đã làm gì? Người giáo sĩ này đã giảng và làm chứng về Chúa Giêsu, Đấng đã sanh ra, thi hành chức vụ trên đất, bị đóng đinh trên thập tự giá, Ngài chịu chết và chôn. Ngài sống lại cách vinh hiển, thăng thiên về trời, và Ngài sẽ trở lại lần thứ hai. Khi người nghe tiếp nhận Đấng Christ và được tái sanh, đó là phép lạ lớn lao, hơn phép lạ chữa lành người bệnh. Tôi thấy rằng, thật tốt hơn là khi chữa lành linh hồn hơn là chữa lành cơ thể con người. Khi Chúa Giêsu còn ở trên thế gian, Ngài làm nhiều phép lạ để chữa lành thân thể cho nhiều người. Nhưng chúng ta có được đặc ân để giảng về Chúa Giêsu để cơ thể và linh hồn người tin nhận được sống đời đời. Điều cao trọng nhất là đem nhiều người nam, người nữ đến trong mối quan hệ tốt đẹp với Đức Chúa Trời. Làm cách nào mà công việc lớn hơn được thực hiện? Bởi vì Ngài về cùng cha. Các bạn thấy hôm nay Đấng Christ vẫn còn làm việc, Ngài làm việc qua những người thuộc về Ngài. Các bạn thân mến, ngày nay khi tôi và các bạn cùng nhau chia sẻ lời Kinh Thánh cho những người khác để biết về Chúa Giêsu và trở lại cùng Ngài, thì có một việc lớn lao. Đó là một việc lớn lao. Chúa Giêsu tiếp nhận các bạn và tôi, Ngài làm việc qua chúng ta để làm chứng cho nhiều người chưa biết Ngài. Đó là một việc lớn. Các bạn chú ý, Chúa Giêsu thường xuyên nói về cha Ngài. Cha Ngài được đề cập 20 lần trong đoạn này. Chúa Giêsu luôn luôn đề cập đến Đức Chúa Cha. Tiếp đến chúng ta cùng xem lời hứa của Chúa Giêsu được viết ở trong Giăng đoạn 14, câu 13 và 14. Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho, để cha được sáng danh nơi con. Nếu các ngươi nhân danh ta cầu xin điều chi, ta sẽ làm cho. Các bạn thân mến, tiếp tục ngay sau khi Chúa Giêsu nói đến các việc lớn mà các môn đồ có thể làm, đến bởi kết quả của sự cầu nguyện. Chúa Giêsu ban một lời hứa cho các môn đệ của Ngài. Các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu, ta sẽ làm cho. Chúng ta, cũng như các môn đồ khi xưa, tin chắc vào lời hứa nguyện của Chúa Giêsu. Chúng ta ngày nay cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu, bởi vì Ngài mà chúng ta mới có thể đến được với Đức Chúa Trời. Vì Chúa Giêsu là đấng trung bảo của chúng ta, như được chép trong Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 2 câu 5. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giêsu Christ là người. Các bạn thân mến, ngày nay có nhiều người hiểu lầm hai câu này. Khi đọc đến hai câu trong Giăng đoạn 14 câu 13 và 14 thì tiếp nhận ngay và chạy đi ra cầu nguyện. Sau đó họ nói, họ cầu nguyện mà sao Đức Chúa Trời không nhậm lời cầu nguyện? Họ hỏi có điều gì sai không mà sao Đức Chúa Trời không nhậm lời cầu nguyện? Tôi muốn nói thêm, nếu họ chỉ đọc đến câu đó và lấy hai câu này mà thôi thì chưa đủ, họ cần đọc tiếp tục vì lời của Chúa Giêsu nói kết hợp với nhau. Trong Giăng đoạn 14 câu 15, nếu các ngươi yêu mến ta thì gìn giữ các điều răn ta. Bây giờ xin chúng ta cùng nhau xem xét đến những gì mà ba câu này nói cho chúng ta. Cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu có nghĩa là gì? Cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu có nghĩa là đứng trong chỗ của Ngài, có nghĩa là chúng ta hiệp với Ngài, trở nên giống như Ngài, có nghĩa là các bạn và tôi kêu cầu trong sự thương xót của con Ngài khi chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể tự mình đứng nổi trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài không nghe lời cầu nguyện của tôi vì tôi như thế này, hay Ngài nghe lời cầu nguyện của các bạn bởi vì các bạn thế kia. Đức Chúa Trời nghe lời cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta ở trong Chúa Giêsu Christ. Lời nói, con cầu xin trong danh Chúa Giêsu, không phải là một phần cuối để gắn thêm vào lời cầu nguyện của chúng ta để kết thúc. Nhưng lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu là trình lời cầu nguyện trong ân điển, trong sự vinh hiển của Ngài. Khi Chúa Giêsu hứa, các ngươi nhân danh ta mà cầu xin điều chi mặc dầu thì ta sẽ làm cho, để Cha được sáng danh nơi con. Đó là lời cầu nguyện để Đức Chúa Trời làm chinh hiển con Ngài. Lời cầu nguyện đó sẽ được Đức Chúa Trời nhậm lại. Vì thế, khi cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu là để cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Chúng ta không cầu nguyện những điều cho sự ích kỷ của chính mình. Chúng ta cầu nguyện cho Chúa Giêsu. Chúng ta cầu nguyện cho Đức Chúa Trời được sáng danh trong Đức Chúa Con. Đồng thời lời cầu nguyện này cũng tùy thuộc vào sự vâng lời của chúng ta với Đấng Christ. Lời hứa này được ban cho những người yêu mến Ngài và bằng chứng của tình yêu là qua việc giữ các điều răn của Ngài. Tình yêu thương thể hiện bằng sự vâng lời Đấng Christ. Một Cơ Đốc nhân không vâng lời không thể nào nói rằng họ yêu Chúa Giêsu. Các bạn thân mến, ngày hôm nay các bạn có vâng lời Ngài không? Các bạn có gìn giữ điều răn của Đức Chúa Trời bởi vì các bạn yêu thương Ngài không? Có một mục sư được mời đến giảng tại một hội thánh địa phương. Ông dùng phân đoạn Kinh Thánh Giăng đoạn 14, câu 13-15 làm nền tảng cho bài giảng của ông. Tại hội thánh đó có một phụ nữ mà trong những ngày qua cô đi theo thế gian và làm những điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Gần đây cô trở lại thờ phượng Chúa. Sau khi nghe mục sư giảng về sự cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu, cô đến xin gặp mục sư sau giờ giảng để hỏi chuyện thêm. Cô kể lại rằng trước đây mấy tháng cha của cô bị bệnh nặng và cô hết lòng cầu nguyện nhiều, xin Chúa cho cha cô được khỏe lại. Nhưng sau đó cha cô qua đời. Cô hỏi mục sư tại sao Chúa Giêsu hứa hễ ai cầu nguyện trong danh Ngài thì sẽ được ban cho. Tôi đã cầu nguyện như thế mà tại sao Ngài không nhậm lời cầu nguyện của tôi? Mục sư nói với cô, xin cô đọc tiếp đến câu Kinh Thánh kế. Nếu các ngươi yêu mến ta thì gìn giữ các điều răn ta. Mục sư hỏi thêm, trong thời gian qua cô có yêu mến Chúa và vâng theo điều răn của Ngài không? Thay vì trả lời, cô ta lại khóc, bởi vì cô ta đã không yêu mến Chúa và không vâng theo điều răn của Ngài. Các bạn thân mến, chúng ta cần nhận thức rằng vâng theo lời Ngài là bằng chứng thể hiện tình yêu thương. Lời hứa Chúa nhậm lời cầu nguyện được ban cho những người yêu mến Ngài. Vì yêu thương Chúa nên chúng ta vâng lời Ngài. Chúng ta vâng lời Ngài vì yêu Ngài. Tình yêu và sự vâng lời kết chặt với nhau. Đấy là điều mà tôi mong rằng các bạn lưu ý và rút tỉa lại kinh nghiệm cho chính đời sống của mình. Xin chúng ta xem tiếp trong Giăng đoạn 14, câu 16-17. Ta lại sẽ nại xin cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một đấng yên ủi khác để ở với các ngươi đời đời, tức là thần lẽ thật mà thế gian không thể nhận lãnh được vì không thể thấy và chẳng biết Ngài. Nhưng các ngươi biết Ngài vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi. Các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong thời kỳ đặc biệt qua sự kiện Đức Thánh Linh giáng lâm. Đức Thánh Linh đã có trước ngày lễ ngũ tuần, nhưng kể từ ngày lễ ngũ tuần, Đức Thánh Linh đến ngự trong đời sống của người tin nhận Chúa. Đó là điều mới lạ. Đức Thánh Linh có danh xưng là Đấng An ủi, Đấng Yên ủi. Danh xưng Đấng Yên ủi có nghĩa là một đấng mạnh mẽ đang ở kề bên. Giống như hình ảnh của một trạng sư đứng cạnh một người ra trước tòa để biện hộ và nâng đỡ trong khi bị vu cáo, bị tấn công. Ngài ở với chúng ta luôn luôn. Chúa Giêsu không nói rằng thế gian sẽ không nhận lãnh thần lẽ thật, nhưng Ngài nói rằng thế gian không thể tiếp nhận Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời có thể đem lời của Đức Chúa Trời và mở ra cho người tin nhận, hiểu được. Nhưng người chưa được cứu rỗi, trước nhất phải tin nhận Chúa Giêsu Christ làm Chúa cứu thế. Người của thế gian không thể nói rằng bởi vì Ngài được thấy, được thờ phượng bởi tâm thần và lẽ thật. Chúa được thấy bởi mắt thuộc linh. Chỉ có Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời mới có thể mở mắt, mở lỗ tai thuộc linh để chúng ta hiểu lời của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh là Thầy để dẫn chúng ta vào lẽ thật. Nếu không có Ngài soi dẫn, thì Kinh Thánh chỉ là một cuốn sách lịch sử, một sách về các sự kiện. Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng ta về các lẽ thật Kinh Thánh. Đức Thánh Linh đã đến trong thế gian này, và Chúa Giêsu nói rằng, hiện nay Ngài ở với các bạn khi các bạn tin nhận Chúa cứu thế Giêsu. Các bạn thân mến, đó là lý do tôi thường xuyên nhắc nhở các bạn khi học hỏi và tìm hiểu Kinh Thánh, chúng ta cần cầu xin sự soi dẫn của Đức Thánh Linh. Tiếp đến trong Giăng đoạn 14 câu 18, ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, ta sẽ đến cùng các ngươi. Chúa Giêsu đã an ủi các môn đồ của Ngài và nói rằng Ngài sẽ không để họ mồ côi, Ngài sẽ đến với các môn đồ và đến với chúng ta trong thân vị của Đức Thánh Linh. Trong Giăng đoạn 14 câu 19-20, còn ít lâu thế gian sẽ chẳng thấy ta nữa, nhưng các ngươi sẽ thấy ta, vì ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. Nội trong ngày đó, các ngươi sẽ nhận biết rằng ta ở trong cha ta, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Ngày đó là ngày nào? Đó là ngày mà các bạn và tôi đang sống. Đó là ngày khởi sự từ lễ ngũ tuần. Qua lời Chúa Giêsu nói, các ngươi ở trong ta và ta ở trong các ngươi. Đây là lời công bố sâu nhiệm nhất trong sách Tin Lành Giăng và có thể là lời sâu nhiệm trong cả Kinh Thánh nữa. Đây là lời nói đơn giản mà một trẻ em cũng có thể hiểu được, nhưng là một lời nói sâu nhiệm mà một triết gia cũng không có thể nào hiểu hết sự thâm sâu của nó. Các ngươi ở trong ta, đó là sự cứu rỗi. Được cứu rỗi có nghĩa là được ở trong Đấng Christ. Đó là lý do mà Phi-e-rơ nói rằng, chúng ta được cứu bởi báp-têm. Người nhận lễ báp-têm có nghĩa là trở nên giống như Đấng Christ, hiệp nhất với Đấng Christ. Nếu các bạn ở trong Đấng Christ thì Đức Chúa Trời thấy các bạn ở trong Đấng Christ. Sự công nghĩa của Ngài sẽ thành sự công nghĩa của các bạn. Các bạn đứng hoàn toàn trong Ngài. Qua lời Chúa nói, ta ở trong các ngươi, nói đến sự thánh hóa. Đó là đời sống của cơ đốc nhân trên đất này. Đấng Christ hiện nay có đang sống trong các bạn không? Sứ đồ Phao-lô nói rằng, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ mà tôi sống. Không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống trong xác thịt, ấy là tôi sống trong đức tin của Con Đức Chúa Trời, Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Trong Galati đoạn 2 câu 20. Nhưng đây tôi xin nhắc nhở cho các bạn là những cơ đốc nhân. Thân thể của các bạn là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự. Xin các bạn hãy luôn giữ cho đời sống của mình khỏi sự dơ dái bởi tội lỗi. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 6 câu 19-20. Bây giờ mời các bạn cùng xem tiếp ở trong Giăng đoạn 14 câu 21. Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là cả yêu mến ta. Người nào yêu mến ta sẽ được cha ta yêu lại. Ta cũng sẽ yêu người và tỏ cho người biết ta. Các bạn không thể nào nói các bạn yêu Đấng Christ nếu các bạn không vâng theo lời Ngài. Ngài đang làm điều này được rõ ràng. Chúa Giêsu sẽ tỏ bày chính Ngài cho những kẻ yêu mến Ngài, cho những người yêu mến Ngài. Xin đừng nghĩ rằng điều này được tỏ ra bằng khải thượng. Sau khi đó Ngài nói, chính Đức Thánh Linh sẽ đem những điều của Đấng Christ mà tỏ ra cho các bạn. Tại nơi nào Ngài được tỏ ra? Đó chính là trong Kinh Thánh. Đó là nơi Đấng Christ được tỏ bày. Cho nên nếu các bạn muốn biết thêm về Chúa Giêsu nhiều hơn, xin mời các bạn để thì giờ, để tâm trí của mình vào việc học hỏi và tìm hiểu Thánh Kinh. Kế tiếp, mời các bạn cùng xem trong Giăng đoạn 14 câu 22. Judea, chứ không phải là Iscariot, thưa cùng Ngài rằng, lại Chúa, vì sao Chúa tỏ mình cho chúng tôi mà không tỏ mình cho thế gian? Khi Chúa Giêsu nói đến đây thì Judea nêu lên câu hỏi, tại sao Ngài không tỏ mình cho thế gian? Chúa Giêsu trả lời cho Judea trong những câu kế tiếp của đoạn này. Mời các bạn cùng xem trong Giăng đoạn 14 câu 23 đến 24. Chúa Giêsu đáp rằng, nếu ai yêu mến ta thì dâng giữ lời ta. Cha ta sẽ yêu thương người. Chúng ta đều đến cùng người và ở trong người. Còn kẻ nào chẳng yêu mến ta và không dâng giữ lời ta, và lời các ngươi nghe đó chẳng phải bởi ta, nhưng bởi cha là đấng đã sai ta đến. Thưa các bạn, phương cách mà thế gian tìm biết về Chúa Giêsu là qua chúng ta, là qua những con cái của Chúa. Vì thế sự vâng lời là điều cần phải có. Bằng chứng về tình yêu thương của Chúa được thể hiện qua sự vâng lời. Hiện nay, tình yêu thương Chúa của các bạn như thế nào? Chúa có hiện hữu trên đời sống của các bạn hay không? Đó là những điều quan trọng. Tôi mong ước các bạn hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời của các bạn. Chúng ta xem tiếp trong Giăng đoạn 14, câu 25 đến 26. Ta đã nói những điều đó với các ngươi đang khi ta còn ở cùng các ngươi. Nhưng đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà cha ta sẽ nhân danh thai xuống, đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi. Chúa Giêsu không bỏ quên thế gian này. Thực tế, Ngài đang nghĩ đến thế gian. Ngài kêu gọi các sứ đồ này vào trong phần cao và ban cho họ sự hiểu biết về lẽ thật, để sau đó cử các sứ đồ này ra giải bài lẽ thật cho những người trong thế gian, nhờ vào quyền năng của Đức Thánh Linh. Chỉ có một phương cách mà lẽ thật có thể được ban cho thế gian là qua các sứ đồ. Giăng là một trong những sứ đồ. Ông viết sách Tin Lành Giăng cho chúng ta trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúa Giêsu bảo đảm với họ rằng, Đức Thánh Linh sẽ dạy dỗ họ mọi điều và giúp cho họ nhớ lại những điều đã nghe. Cầu xin Đức Thánh Linh giúp cho các bạn và tôi hiểu và nhớ các lẽ thật của lời Chúa. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Giăng đoạn 14 câu 27. Ta để sự bình an lại cho các ngươi, ta ban sự bình an ta cho các ngươi. Ta cho các ngươi sự bình an, chẳng phải như thế gian cho, lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi. Câu này đem chúng ta trở về phần mở đầu của phân đoạn này. Đây là lời an ủi sao chót. Sự bình an mà chúng ta nói ở đây không phải là sự bình an của tội lỗi được tha thứ. Đây là sự bình an kỳ diệu đến với tấm lòng của những người nương cậy vào Chúa Giêsu Christ. Nó là sự bình an của tấm lòng và tâm trí của những ai ở trong ý chỉ của Đức Chúa Trời. Xin các bạn nhớ, thế gian này không ban cho các bạn sự bình an thật đâu. Nếu các bạn hiện nay đang ở trong sự bất an, bối rối, xin hãy đến nương cậy vào Chúa Giêsu và trao hết mọi lo buồn, gánh nặng cho Ngài. Chúng ta xem tiếp ở trong Giăng, đoạn 14, câu 28 đến 31. Các ngươi từng nghe ta nói rằng, ta đi và ta trở lại cùng các ngươi. Nếu các ngươi yêu mến ta thì sẽ vui mừng về điều ta đi đến cùng cha, bởi vì cha tôn trọng hơn ta. Hiện nay, ta đã nói những điều đó với các ngươi trước khi xảy đến, để khi những điều đó xảy đến thì các ngươi tin. Ta sẽ chẳng nói chi với các ngươi nữa, vì vua chúa thế gian này hầu đến. Ngươi chẳng có chi nơi ta. Nhưng thế gian phải biết rằng ta yêu mến cha và làm theo điều cha đã phán dặn. Hãy đứng dậy, chúng ta phải đi khỏi đây. Chúa Giêsu nói với các môn đồ của Ngài, họ nên vui mừng khi Ngài đi khỏi, bởi vì phước hạnh lạ lùng sẽ đến trên họ. Chúa Giêsu Christ đã trở về cùng Đức Chúa Cha, và sau đó Ngài ban đấng yên ủi đến cùng họ. Chúa Giêsu nói rằng, Ngài không còn có nhiều thời giờ để đi gần gũi và nói chuyện nhiều với họ nữa. Trong mấy giờ kế tiếp theo, Chúa Giêsu bị bắt và môn đồ bị tản lạc. vua chúa của thế gian này đang đi tới. Ngài muốn nói đến công việc của Judas Iscariot, ông đang ở dưới sự điều khiển của Satan. Sau khi Chúa Giêsu chịu chết trên thập tự giá, Ngài thăng thiên về trời. Đấng yên ủi giáng xuống, ngự trong lòng người tin nhận Chúa Giêsu, đó là phước hạnh lớn, một niềm an ủi lạ lùng. Thưa các bạn là những cơ đốc nhân, tôi tin rằng các bạn kinh nghiệm được sự nâng đỡ của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình. Còn đối với các bạn nào chưa phải là cơ đốc nhân, tôi xin mời các bạn hãy đến tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời mình, để tội lỗi các bạn được tha thứ, và sau đó Đức Thánh Linh sẽ đến ngự trị trong đời sống của các bạn. Tôi mong rằng điều này sớm xảy đến trên đời sống của các bạn. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.